Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 6 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Các giám mục Hoa Kỳ viếng thăm tòa thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của cha Olivier Hoa về tầm quan trọng việc người trẻ dành ra một năm để định hướng ơn gọi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về màu sắc phẩm phục và không gian cử hành thánh lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Geneva hôm qua, mùng 5 tháng 12, Tòa Thánh đã trở thành thành viên của Tổ chức Quốc tế về Di dân như một quốc gia thành viên. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, nói rằng trong lúc này đây chúng ta thấy sự liên tục gia tăng số người di dân, tị nạn và những người di chuyển vì nhiều lý do. Điều quan trọng là hiện diện và tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế để đóng góp phần đặc thù của Tòa Thánh, tức là một tiếng nói luân lý đạo đức mang lại một sự giải thích cho các tình trạng mới. Đức Tổng giám mục Tomasi cho biết trong tư cách là thành viên của Tổ chức Quốc tế về Di dân, Tòa Thánh có nhiều tiếng nói hơn trong những tình trạng xã hội, trong đó điều đáng kể hơn chính là sự cần thiết phải đáp ứng những nhu cầu của những người di dân đang di chuyển đến các miền khác nhau trên thế giới.
Asunción, Giáo hội Công giáo tại Paraguay phê bình sự thiếu sót của các cơ quan chính phủ đặt trách thăng tiến và nâng đỡ các thổ dân bản xứ tại nước này. Báo ABC ra ngày 4 tháng 12 vừa qua cho biết, Đức cha Lucio Anfer, đại diện tông tòa tại Pincomayo, đặc biệt phê bình Viện Quốc gia về Thổ dân, gọi tắt là INDI, đã không chu toàn nghĩa vụ. Ngài nói, có những cơ quan có đầy đủ phương tiện để giúp đỡ các thổ dân, nhưng lại không chu toàn bổn phận của mình. Đức cha nhắc đến sự kiện tại các thành phố lớn, các thổ dân hành khất đang cấp thiết cần được sự trợ giúp của chính phủ. Thêm vào đó, các gia đình quyền lực và giàu có tiếp tục trục xuất các thổ dân ra khỏi lãnh thổ của họ. Ngành tư pháp cũng cần mưu lệ ra tay binh vực các thổ dân. Nhưng các quan chức tư pháp của chính quyền lại đứng về phía kẻ cường quyền, theo đuổi các lợi lộc chính trị và được trả lương hậu.
Berlin, phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bộ Đức Quốc, mạnh mẽ phê bình hội nghị quốc tế về Afghanistan và nói rằng đây không phải là một hội nghị hòa bình, nhưng là một hội nghị hoạch định sự kéo dài một cuộc chiến tranh đẫm máu. Bà Christine Hoffman, Tổng thư ký tổ chức Pax Christi, tuyên bố như trên trong một cuộc biểu tình hòa bình hôm 3 tháng 12 vừa qua tại thành phố Bonn. Hội nghị về Afghanistan khai diễn hôm qua 5 tháng 12 do Liên Hợp Quốc triệu tập tại núi Petersberg ở Đức với sự tham dự của 1.000 người thuộc 90 phái đoàn. Theo dự kiến, các binh sĩ Đức sẽ ở lại Afghanistan tới năm 2014, và quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại nước này tới năm 2024. Bà Hoffman gọi sự kiện đó không có nghĩa là an ninh, nhưng là hàng ngày có thêm các nạn nhân thường dân. Bà kêu gọi chấm dứt cuộc chiến và tiến tới một cuộc đình chiến. Chỉ như thế, các cuộc thương thuyết và khởi sự tiến trình hòa giải nơi người Afghanistan mới có thể tiến hành được. Bà Hoffman nói thêm rằng, chúng tôi có mặt tại đây giống như 70% dân Đức ủng hộ việc chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan.
Berlin, một phái đoàn giám mục Công giáo Đức đã lên đường sang Moscow, thủ đô Liên bang Nga, để tham dự hội nghị với chính thống tới ngày 8 tháng 12 tới đây về đề tài ý niệm thần học về các quyền con người. ba vị giám mục Công giáo Đức thuộc phái đoàn là Đức cha Gerhard Ludwig Müller, giám mục giáo phận Regensburg, đặc trách về Đại Kết, Đức cha Gerhard Feiger, giám mục giáo phận Magdeburg, và Đức cha Nikolaus Schwerfeger, giám mục phụ tá giáo phận Hildesheim. Giáo hội Công giáo Đức bắt đầu đối thoại về thần học với giáo hội chính thống Nga từ năm 1986 đến 1998. Sau 11 năm tạm ngưng, cuộc đối thoại được mở lại từ năm 2009. Theo chương trình, phái đoàn giám mục Công giáo Đức sẽ được Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, tiếp kiến, nhưng cuộc gặp gỡ này cũng tùy thuộc tình trạng sức khỏe của Đức Thượng phụ. Báo chí cho biết, theo lời khuyên của bác sĩ, ngài đã phải hoãn lại vô thời hạn cuộc viếng thăm tại Cộng hòa Kyrgyzstan. Lẽ ra đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị thượng phụ chính thống Nga tại vùng Trung Á kể từ 15 năm nay.
Bắc Kinh, 6 đại trùng sinh ở miền Nam Trung Quốc đã bị cưỡng bách chịu chức phó tế do một giám mục bất hợp pháp. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, 6 đại trùng sinh đã hoàn tất chương trình học hồi mùa xuân năm nay tại Đại chủng viện miền ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Tất cả đều phải chịu sức ép nặng nề buộc phải thụ phong và họ chỉ được báo trước 10 ngày, nhất là không được quyền từ chối. Họ bị đưa tĩnh tâm 7 ngày, cấm không được liên lạc với thế giới bên ngoài, cho đến khi thụ phong. Giám mục bất hợp pháp Giuse Má Anh Lâm tại giáo phận Côn Minh đã chuyển chức phó tế cho 6 đại chủng sinh ngày 30 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ Lun Meiji, cách thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, 150 cây số về hướng đông nam. Các phó tế này gặp khó khăn vì thụ phong do một giám mục bất hợp pháp. Họ có nguy cơ bị các tín hữu tẩy chay.
Washington, hơn 10.000 cuốn kinh thánh đã được thả bằng bong bóng xuống Bắc Triều Tiên do sáng kiến của Tổ chức Đại Kết Mối Quan tâm Kitô Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tổ chức này thường thực hiện những hoạt động nhắm gây ý thức, quan sát và trợ giúp các cộng đồng Kitô bị bách hại trên thế giới. Trong một thông cáo mới được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Tổ chức Mối Quan tâm Kitô Quốc tế cho biết đã dùng các quả bong bóng bay mang kinh thánh vượt qua biên giới Bắc Triều Tiên cho các cộng đoàn Kitô thầm lặng tại nước này. Đây là quốc gia khép kín nhất, trong đó cuộc bách hại lên tới mức độ khốc liệt nhất. Giáo hội chiến đấu để chia sẻ kinh thánh, các buổi lễ tôn giáo hoặc việc sở hữu một cuốn kinh thánh có thể làm cho người ta bị giam trong các trại tù. Các thùng kinh thánh chứa 1.000 cuốn kinh thánh được cột vào các bong bóng bay khổng lồ. Sau một lúc nào đó, các bong bóng này sẽ nổ và làm cho các sách kinh thánh rơi xuống đất. Các cuốn kinh thánh bị quân đội tịch thu thường được bán chợ đen. Theo một ước lượng, hiện nay có khoảng 400.000 tín hữu Kitô tại Bắc Triều Tiên.
Đài Bắc, Đại học Công giáo Phụ Nhân tại Đài Bắc đã trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về triết học cho Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Lễ nghi trao tặng văn bằng đã diễn ra tại thính đường Đức Hồng Y Cushing thuộc Đại học Phụ Nhân ở ngoại ô Đài Bắc hôm 1 tháng 12 vừa qua. Trong số các vị hiện diện, đặc biệt có hai vị Hồng Y người Hoa là Đức Hồng Y Phaolô Đan Quốc Tỷ, nguyên giám mục Cao Hùng, và Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, cùng với một số giám mục Đài Loan. Đại sứ Larry Vương của Đài Loan cạnh tòa thánh cũng như nhiều quan khách đạo đời cũng có mặt. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy nguyên là bề trên giám tỉnh, tỉnh dòng Đông Bosco tại Hồng Kông, giáo sư thần học tại lãnh thổ này cũng như tại Hoa Lục, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Luận án tiến sĩ của ngài bàn về Đức Hồng Y Censo Costantini, nguyên là khâm sứ đầu tiên của tòa thánh tại Trung Quốc trước khi làm Tổng thư ký Bộ Truyền giáo từ năm 1935 và là người đã hăng say bênh vực nhân dân Trung Quốc chống lại các cường lực Tây Phương, cổ võ việc thành lập hàng giáo phẩm bản quốc, thúc đẩy việc hội nhập giữa văn hóa Trung Hoa và Tin Mừng. Đại học Công giáo Phụ Nhân được thành lập năm 1925 do ý muốn của một số giám mục, tu sĩ và giáo dân người Hoa với sự hỗ trợ của Đức Hồng Y Censo Costantini.
Tuyên bố sau buổi lễ, Đức Tổng giám mục Hàng Đại Huy nói rằng, việc trao tặng văn bằng này càng làm cho tôi gắn bó với quyết tâm của Tòa Thánh trong việc thăng tiến sự tiến bộ văn hóa nói chung và bổ túc bằng nền văn hóa Trung Hoa. Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng, về tương lai quan hệ giữa văn hóa Trung Hoa và văn hóa Kitô, tại Đài Loan công việc này không bị trở ngại, còn tại Hoa Lục thì có vấn đề, nhưng có những vấn đề khác nhau. Tại Đài Loan có thách đố từ bên trong vì trào lưu tục hóa rất mạnh trong xã hội tại đây. Còn tại Trung Quốc, trào lưu tục hóa không mạnh, và nếu cứ nhìn số người trở lại Công giáo, khoảng 150.000 người mỗi năm, thì khía cạnh này tương đối dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, các thách đố từ bên ngoài mạnh hơn và có những chướng ngại về chính trị ngăn cản đức tin. Điều quan trọng là các tín hữu Công giáo duy trì lòng trung thành với Đức Thánh Cha và căn tính Kitô giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Các giám mục Hoa Kỳ viếng thăm Tòa Thánh. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này từ mùng 1 đến 12 tháng 12, các giám mục thuộc miền thứ ba của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, gặp gỡ Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh theo quy định của giáo luật. Đây cũng là đoàn thứ ba trong tổng số 15 đoàn giám mục Hoa Kỳ lần lượt về Roma. Đoàn thứ nhất tiến hành từ ngày mùng 3 đến mùng 9 tháng 11 vừa qua và gồm 18 giám mục ở miền Đông Bắc nước Mỹ, quen gọi là vùng Tân Anh Quốc. Trong các cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, các giám mục đã cho biết diễn tiến và cảm tưởng của các vị về cuộc viếng thăm và gặp gỡ. Thực vậy, Đức Hồng Y Son O'Malley dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston bang Massachusetts cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và 12 cơ quan trung ương tòa thánh, trong đó có Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Giáo dân, các vị đã thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo. Các giám mục rất quan tâm vì tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ liên tục bị hao mòn. Tại đây, người ta đang có xu hướng giải thích tự do tôn giáo chỉ là một quyền cá nhân, và lối giải thích này không còn dành cho giáo hội một không gian cần thiết để sống và thi hành giáo huấn của mình nữa. Điều này ngày càng trở nên rõ ràng trong những vấn đề liên quan tới hôn nhân, gia đình và sự sống con người. Đức Hồng Y nói, dĩ nhiên các vấn đề về hôn nhân đồng phái cũng đặt giáo hội trong vị thế đụng độ với chính quyền dân sự bằng nhiều cách. Chẳng hạn mới đây, Bộ Sức khỏe và Dịch vụ Nhân sự đã quyết định không tiếp tục tài trợ cho chương trình chống nạn buôn người do cơ quan của Hội đồng Giám mục Mỹ về di dân và tị nạn đảm trách. Lý do vì bộ này đòi cơ quan phải cung cấp toàn bộ các dịch vụ sức khỏe sinh sản, trong đó có việc tài trợ phá thai và ngừa thai cho các nữ nạn nhân nạn buôn người và các trẻ vị thành niên không có người tháp tùng. Theo Đức Hồng O'Malley, đây là một ngón đòn kinh khủng. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng đang chịu sức ép tương tự trong các nỗ lực cứu trợ quốc tế, vì các cơ quan chính phủ cũng nêu vấn nạn như thế trong việc cộng tác với giáo hội. Trong bối cảnh đó, các giám mục Hoa Kỳ cũng đã thảo luận với các chức sắc của Tòa Thánh về quyết định mới đây của Hội đồng Giám mục thành lập một ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo để gây ý thức trong dư luận quần chúng và phối hợp câu trả lời của giáo hội về vấn đề này. Đức cha William Lowry, giám mục giáo phận Bridgeport bang Connecticut, là chủ tịch Ủy ban về Tự do Tôn giáo và cũng thuộc nhóm thứ nhất của các giám mục Hoa Kỳ về Roma thăm Tòa Thánh.
Đức Hồng Y O'Malley cho biết trong cuộc gặp gỡ với các chức sắc thuộc Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, các giám mục đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về việc bắt đầu sử dụng bản dịch mới sách lễ Roma kể từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Đức Hồng Y kể lại, chúng tôi chia sẻ với Bộ Phụng tự rằng, thoạt đầu chúng tôi rất dè dặt về cách thức tiến hành, nhưng rồi với thời gian, các tín hữu Công giáo được chuẩn bị tốt đẹp hơn qua các cuộc thuyết trình và hội luận, nên các giám mục Mỹ đã cảm thấy lạc quan hơn. Tôi nghĩ chúng tôi đã thấy một sự thay đổi lớn, từ thái độ lo sợ và bất động tới một thái độ hăng hái phấn khởi. Chắc chắn là tôi cố gắng nhấn mạnh với các giám mục của tôi rằng đây là một cơ hội để dạy giáo lý cho các giáo dân, tái nhấn mạnh vị thế ưu tiên của phụng vụ Chúa Nhật trong đời sống chúng ta, trong tư cách là một cộng đồng đức tin. Trong các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 qua nhóm nhỏ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đặc biệt tới việc tái truyền giảng tin mừng, một vấn đề được chọn như cái khung tổng quát cho toàn bộ các cuộc hành hương của các giám mục Hoa Kỳ tại Roma. Đức cha Thomas Tobin, giám mục giáo phận Providence, bang Rhode Island, nói, trong giáo phận của tôi, chúng tôi đã chú ý tới vấn đề truyền giảng tin mừng từ nhiều năm nay, nên các cuộc thảo luận rất trùng hợp với các trao đổi về việc Đức Thánh Cha tuyên bố năm đức tin từ năm tới và việc tái truyền giảng tin mừng. Đàng khác, cũng phải nói rằng, trong các cuộc thảo luận không có vấn đề riêng nào lấn át các vấn đề khác. Các đề tài được nêu lên phản ánh thực tại của giáo hội và các vấn đề mà các giám mục phải đương đầu. Đức Tổng giám mục Henry Mansell của giáo phận Hartford, bang Connecticut, cho biết đã đề cập với Đức Thánh Cha về vấn đề ơn gọi linh mục và chia sẻ với Ngài. Đức Cha nói, nhiều người trong chúng tôi ở đây rất phấn khởi vì sự gia tăng ơn gọi linh mục một cách dồi dào. Trong tổng giáo phận của tôi cách đây 8 năm chỉ có 6 chủng sinh, nhưng nay chúng tôi có 47 chủng sinh và nhiều người khác đang ở trong danh sách chờ đợi. Những sự kiện như thế thật là thực tiễn và mang lại hy vọng lớn cho tương lai. Đức Tổng giám mục Mansell cũng kể lại rằng, trong cuộc gặp gỡ với các giám mục, Đức Thánh Cha rất khích lệ, Ngài thấy rõ bối cảnh rộng lớn và rất ý thức về tình hình đang tiến hành. Đức cha Timothy McDonnell, giám mục giáo phận Springfield, bang Massachusetts, nhận định rằng cuộc hành hương viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh, nhất là cuộc gặp gỡ của nhóm với Đức Thánh Cha là một kinh nghiệm lớn, vì chúng tôi học hỏi với nhau và nhất là chúng tôi học hỏi từ Đức Giáo Hoàng. Nhóm thứ nhất của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kết thúc cuộc viếng thăm tòa thánh với thánh lễ sáng ngày 9 tháng 11 tại mộ Đức Giáo Hoàng John Paul II trong đền thờ Thánh Phêrô. Hầu hết các giám mục trong đoàn là do Đức Cố Giáo Hoàng bổ nhiệm.
Nhóm giám mục thứ hai của Hoa Kỳ gồm 20 vị đã kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ vào ngày 28 tháng 11. Trước đó, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung và ban huấn dụ cho các vị. Ngài nhắc đến mối quan tâm của nhiều giám mục Hoa Kỳ về những thách đố do xã hội ngày càng bị tục hóa gây nên, nhưng đồng thời, Ngài cũng đề cập đến quan tâm của nhiều người về tương lai các xã hội dân chủ của chúng ta, bất luận họ theo quan điểm tôn giáo hay chính trị nào. Họ thấy một sự suy sụp những nền tảng trí thức, văn hóa và luân lý của đời sống xã hội, và một cảm thức lạc hướng, bất an, ngày càng gia tăng, nhất là nơi người trẻ đứng trước những thay đổi sâu rộng trong xã hội. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mặc dù có những toan tính làm cho giáo hội phải im tiếng trong lĩnh vực công cộng, nhưng nhiều người thiện chí vẫn tiếp tục hướng nhìn giáo hội để tìm kiếm sự khôn ngoan, trực giác và sự hướng dẫn tốt đẹp để đối phó với cuộc khủng hoảng rộng lớn hiện nay. Vì thế, thời điểm lúc này có thể được coi một cách tích cực như một lời mời gọi thi hành triều kích ngôn sứ trong sứ vụ giám mục của anh em, bằng cách lên tiếng một cách khiêm tốn nhưng kiên trì để bảo vệ sự thật luân lý, mang lại một lời hy vọng có khả năng cởi mở tâm trí đối với chân lý giải thoát chúng ta. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ám chỉ tới một vụ xì căng đan lớn đang gây tranh luận tại Mỹ. Đó là vụ một huấn luyện viên tại Đại học bang Pennsylvania ở Philadelphia lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong hàng chục năm trời, và những tố giác về vụ này đã bị các giới hữu trách đại học ém nhẹm. Nhắc đến kinh nghiệm quá khứ của giáo hội về vấn đề này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi hy vọng những cố gắng tận tụy của giáo hội trong việc đối phó với thực tại này sẽ giúp cộng đoàn xã hội rộng lớn hơn nhìn nhận những nguyên nhân, phạm vi rộng lớn và những hậu quả tàn hại của nạn lạm dụng tính dục và đáp ứng một cách hữu hiệu tệ nạn này, ảnh hưởng tới mọi cấp độ. Cũng như giáo hội phải tuân hành các tiêu chuẩn đúng đắn về vấn đề này, thì tất cả mọi tổ chức khác, không trừ một tổ chức nào, cũng phải tuân hành những tiêu chuẩn như vậy.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 28 tháng 11, Đức Tổng giám mục Timothy Dolan của Giáo phận New York, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cho biết các chức sắc của Tòa Thánh đã mạnh mẽ khích lệ, trả lời chính xác và thúc giục các giám mục qua các cuộc gặp gỡ và trao đổi về những vấn đề như các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, việc đóng cửa các giáo xứ, tình trạng các trường công giáo và chủng viện, việc đón nhận bản dịch mới sách lễ Roma. Cả Đức Thánh Cha cũng dành nhiều thời giờ cho các giám mục, chăm chú lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi. Tất cả những điều đó vượt quá mong đợi của các giám mục Hoa Kỳ và làm cho cuộc hành hương viếng thăm và cuộc gặp gỡ rất tích cực. Đức Tổng giám mục Dolan cho biết trong cuộc gặp gỡ Bộ Giáo sĩ, các giám mục được biết Bộ đang chuẩn bị một văn kiện hướng dẫn về việc đóng cửa hoặc gộp các giáo xứ. Văn kiện này nhắm giải thích cho các giáo dân, đồng thời cũng hướng dẫn các giám mục khi muốn đóng cửa hoặc gộp các giáo xứ do tình trạng con số giáo dân thay đổi. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến các giám mục Mỹ hôm 26 tháng 11, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, toàn thể giáo hội tại Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng bản dịch mới sách lễ Roma. Ngài cảm ơn các giám mục đã cố gắng để bản dịch mới này gợi hứng cho việc huấn giáo, nhấn mạnh bản chất đích thực của phụng vụ và nhất là giá trị độc nhất vô nhị, hy tế cứu độ của Chúa Kitô để cứu chuộc thế giới. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng sự suy yếu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phụng tự Kitô giáo chỉ có thể đưa tới sự suy yếu cảm thức về ơn gọi đặc thù và quan trọng của giáo dân trong việc làm cho các thực tại trần thế được thấm nhiễm tinh thần phúc âm. Đức Tổng giám mục Dolan cho biết các giám mục Mỹ đã cử hành thánh lễ lần đầu tiên với bản dịch mới hôm 27 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng tại trường Bắc Mỹ. Ngài nhận thấy có ba lợi ích trước mắt của bản dịch này. Trước tiên là vì chủ tế phải cử hành chậm lại, nhờ đó kinh nguyện thánh lễ không trở thành một thói quen vì các vị đã thuộc lòng trước đó. Thứ hai, tuy có những người phản đối ngôn ngữ mới trong bản dịch, nhưng Ngài cảm thấy cảm động vì ngôn ngữ này có tính chất thi văn hơn, tôn kính hơn và nâng tâm hồn lên. Sau cùng, bản dịch mới nhấn mạnh rằng thánh lễ không phải là của riêng chúng ta, nhưng là điều mà giáo hội đã lãnh nhận. Trong 45 năm qua, có một số linh mục có lối tiếp cận chủ quan đối với thánh lễ và cảm thấy một cảm thức tự do không đúng đối với văn bản thánh. Vì thế, thật là điều tốt nếu các linh mục ấy được nhắc nhở rằng văn bản thánh lễ này là quy luật, là văn bản chung kết.
Vừa rồi là bài viết tựa đề các giám mục Hoa Kỳ viếng thăm tòa thánh. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của cha Olivier Roy về tầm quan trọng của người trẻ dành ra một năm để định hướng ơn gọi.
Trước khi đi đến quyết định tận hiến cho Thiên Chúa trong đời sống linh mục hoặc tu dòng, người trẻ cần một thời gian suy nghĩ hầu phân định ơn gọi. Để giúp các bạn trẻ được hoàn toàn thanh thản nhận ra đâu là con đường mình có thể dấn thân trọn đời, các giám mục vùng Bretagne và Loire, Tây Bắc nước Pháp đã thành lập nhà Charles de Foucault cách đây 5 năm, tức là vào năm 2006. Các bạn trẻ có thể ghi danh đến ở đây trong vòng một năm để học hỏi, sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống cộng đoàn như thời gian tiền chủng viện. Cha Olivier Roy thuộc giáo phận Rennes được chỉ định làm bề trên tiên khởi điều khiển nhà Charles de Foucault. Xin nhường lời cho cha nói về kinh nghiệm tháp tùng các bạn trẻ trong nhiệm kỳ 4 năm vừa chấm dứt. Cha nhấn mạnh cuộc sống các bạn trẻ cần lớn lên về mặt nhân bản, dưới cái nhìn của Thiên Chúa. các bạn trẻ nên dành ra ít là một năm để đặt nền móng vững chắc cho cuộc sống thiêng liêng. Bởi vì một chọn lựa nghiêm trọng như cuộc đời linh mục không thể quyết định một sớm một chiều cách hời hợt nhanh chóng. Trước khi trở thành chủ chăn, phải làm môn đệ. Xét vì có rất nhiều lộ trình khác nhau, nên mỗi ứng sinh không nên bỏ qua dịp may dành một năm để định hướng và giúp đặt nền tảng cuộc đời trên Chúa Giêsu Kitô. Ban điều hợp nhà Jacques de Foucault gồm 4 linh mục. Chúng tôi đồng hành với các bạn trẻ cách hết sức đơn sơ tự nhiên. Mỗi bạn trẻ mang một tâm tình với những vấn đề thắc mắc khác nhau nên cần được lắng nghe và hướng dẫn riêng. Chúng tôi cùng trao đổi bàn thảo và đi đến quyết định khi đến thời đến lúc. Đồng hành đầu tiên diễn ra trong cuộc sống chung. Có không biết bao nhiêu vấn đề quan trọng được đề cập đến khi ngồi chung xe trên một đoạn đường dài hay trong lúc đi rửa đĩa rửa muỗng. Chính các linh mục chúng tôi là những chứng nhân hùng hồn tỏ lộ cho các bạn trẻ thấy niềm vui của một cuộc đời dâng hiến và trao tặng. Cơ cấu tổ chức của nhà Jacques de Foucault có đầy đủ yếu tố để giúp các bạn trẻ có thể phân định ơn gọi và chọn lựa hướng đi. Chúng tôi chia sẻ cuộc sống cộng đoàn với thời khóa biểu rõ ràng. Giờ học hỏi, cầu nguyện, đọc kinh thánh, đọc sách thiêng liêng, thinh lặng và phục vụ anh em, đặc biệt là những anh em kém may mắn nhất. Sự trung thành của các bạn trẻ trong việc tuân giữ giờ giấc khi thi hành các sinh hoạt được phân chia là dấu hiệu đầu tiên tỏ cho thấy bạn trẻ ấy có mầm giống ơn gọi. Bởi vì làm sao một bạn trẻ có thể trở thành linh mục tương lai nếu ngay bây giờ bạn trẻ ấy không bao giờ muốn xả thân phục vụ người anh em đang sống bên cạnh mình, hoặc bạn trẻ ấy luôn luôn đến trễ trong các giờ đọc kinh và tham dự thánh lễ. Đây là yếu tố đơn giản đầu tiên giúp nhận ra một bạn trẻ có ơn gọi sống đời tận hiến hoặc trở thành linh mục hay không. Tiếp đến là tầm quan trọng của việc đồng hành thiêng liêng. Được chính các linh mục theo sát hướng dẫn là một cơ may thật lớn giúp các bạn trẻ có ngay trước mắt những mẫu gương sống động. Từ các mẫu gương này các bạn trẻ có thể nhận ra hướng đi thích hợp cho chính mình. Giây phút định đoạt thường diễn ra vào cuối năm sau khi các bạn trẻ tham dự 30 ngày linh thao theo trường phái Thánh Ignacio của dòng tên. Phần đông các bạn trẻ gặt hái thành quả đương nhiên của một năm sống nơi nhà Jacques de Foucault. Nhưng cũng có những trường hợp gây rắc rối. Tuy nhiên đối với tôi, không có thất bại, bởi vì điều quan trọng là mỗi bạn trẻ tìm thấy con đường phải đi và cảm thấy được Thiên Chúa kêu gọi. Một số lớn các bạn trẻ sau khi rời nhà Jacques de Foucault thì xin gia nhập chủng viện. Cũng có bạn trẻ trở lại với con đường học vấn hoặc với công ăn việc làm. Nhưng tất cả đều hài lòng về thành quả của một năm sống trong an bình. Họ ra đi với một tâm tình tự tin và can đảm, sẵn sàng đối phó với cuộc đời vì đã được đào luyện cả về hai phương diện, nhân bản và thiêng liêng. Cha Olivier Roy kết thúc chứng từ như sau. Đối với tôi, thật là niềm vui lớn lao khi trông thấy các bạn trẻ trở về thăm nhà cũ với lòng tri ân vì đã giúp họ tìm ra đúng con đường phải đi. Điều này chứng tỏ rằng trải qua một năm nơi nhà Jacques de Foucault là cơ may rất lớn đối với các bạn trẻ, bởi vì nó cho phép các bạn làm một chọn lựa hoàn toàn tự do và sau đó được tăng trưởng trong nhân cách dưới cái nhìn yêu thương tràn đầy trìu mến của Thiên Chúa là Cha. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 16. Lạy Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về màu sắc phẩm phục và không gian cử hành thánh lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày lịch sử và ý nghĩa của phỏng phục các tác viên lúc cử hành thánh lễ. Liên quan đến phỏng phục là màu sắc, một câu chuyện mang nhiều ý nghĩa tượng trưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay. Khi đó, chúng ta bước sang đề tài không gian cử hành. Màu sắc của phỏng phục. Ý nghĩa của các màu sắc thay đổi tùy nơi tùy thời. Chỉ cần lấy thí dụ ở nước ta thì đủ rõ. Màu trắng được dùng trong tang chế, nhưng không luôn luôn mang ý nghĩa ảm đạm, bởi vì các nữ sinh hàng ngày mặc áo trắng đến trường và các sĩ quan mặc binh phục trắng vào dịp đại lễ. Một cách tương tự như vậy, ý nghĩa của các màu sắc phục vụ thay đổi trải qua thời gian và nơi chốn. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 12, các kinh sĩ Augustino ở Jerusalem dùng màu đen vào ngày lễ Chúa Giáng sinh và các lễ Đức Mẹ Maria. Họ dùng màu xanh dương cho lễ Hiển Linh và lễ Thăng Thiên. Thế nhưng cách đó không lâu, tại Roma, Đức Innocente thứ 3 đã ấn định dùng màu trắng vào các lễ trọng, màu đỏ vào lễ các thánh tử đạo, màu đen vào những ngày thống hối và màu xanh cho các mùa khác. Vào dịp cải tổ phụng vụ sau công đồn Trento, Đức Pius thứ 5 đã quyết định như thế này: mùa vọng và mùa mới vui, tím, xanh dương và đen, và ba màu này cũng được dùng trong lễ an táng. Mùa Giáng sinh phục sinh thì dùng màu trắng hoặc vàng. Màu xanh được dùng trong các mùa sau lễ ba vua và sau lễ Chúa ba ngôi. Trong các lễ kính Đức Mẹ thì dùng màu trắng hay đỏ. Các lễ kính các thánh tông đồ, thánh sử, tử đạo cũng dùng màu đỏ. Các thánh khác thì dùng màu trắng hay vàng. Có thể nói được là phần lớn những quy định đó còn giá trị tới ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của các màu. Màu trắng. Màu trắng không những tượng trưng cho sự trong trắng tinh tuyền, nhưng nhất là tượng trưng cho sự sáng láng rực rỡ. Màu trắng là màu của thiên giới, có lẽ bởi vì rực rỡ như ánh mặt trời. Khi mô tả cảnh Chúa Giê-xu biến hình trên núi, các thánh sử đều tả rằng áo của người trắng tinh. Các thiên sứ hiện ra báo tin Chúa sống lại cũng được mô tả như là những nam nhân mặc áo trắng như tuyết. Khi nói tới các phúc nhân trên trời, tác giả sách Khải Huyền nói rằng họ mặc tấm áo trắng đã được lau giặt trong máu của con chiên là Đức Kitô. Màu trắng được dùng nhiều nhất trong phụng vụ. Chúng ta nói tới áo an ba luôn luôn trắng. Áo lễ màu trắng được dùng trong các lễ trọng kính Chúa Giê-xu, Giáng sinh, Phục sinh, lễ kính Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh không tử đạo. Đối lại với màu trắng là màu đen. Nếu màu trắng được dùng nhiều nhất, thì màu đen được dùng ít nhất. Trước đây, màu đen được dùng trong các lễ cầu cho người chết, nhưng mà tại nhiều nơi, người ta đã thay thế bằng màu tím. Thậm chí có nơi còn dùng màu trắng nhân dịp quy lăng, bởi vì người ta cho rằng, đối với Kitô hữu, lễ an táng là cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Dù sao người ta không quên thắp kê nến phục sinh bên cạnh quan tài. Một cách tương tự như vậy, vào ngày thứ sáu tuần thánh, trước công đồng Vaticano II, phụng vụ dùng màu đen, ra như là nhắc nhở ngày Chúa chết, ngày tang chế của hội thánh. Vào thời công đồng, phụng vụ đổi sang màu tím, màu của thống hối đã dùng trong suốt mùa chay. Nhưng mà từ sau công đồng, phụng vụ dùng màu đỏ, nhằm nêu bật Đức Kitô là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân cho chân lý. Màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu và được dùng trong lễ các thánh tử đạo. Màu đỏ còn là màu của lửa, của sức sống, của lòng nhiệt thành. Vì thế được dùng trong lễ Chúa Thánh Thần, các thánh tông đồ và thánh sử. Luôn tiện cũng nên biết là theo một quy ước, như bức tranh vẽ Chúa Giê-xu với tấm áo dài màu đỏ và áo choàng màu xanh dương. Áo dài đỏ thì tượng trưng cho nhân tính, áo choàng màu xanh dương tượng trưng cho thiên tính, nghĩa là màu xanh da trời. Cũng nên biết là màu xanh dương không được dùng trong phỏng phục của các tác viên phục vụ. Màu xanh lá cây. Màu xanh là màu của cây cỏ, có thể tượng trưng cho sự mát dịu vì được an nghỉ dưới bóng cây. Ở một vài nơi nền văn hóa, màu xanh lục tượng trưng cho nữ tính hiền dịu, đối lại với màu đỏ là nam tính nóng nảy. Ngay từ thời cổ, màu xanh cũng là màu của các y sĩ. Có lẽ tất cả những ý nghĩa đó được gói ghém trong màu xanh của phụng vụ, nghĩa là màu của hy vọng và yên tĩnh, như được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Màu xanh được dùng trong mùa thường niên. Tím. Có người giải thích rằng màu tím hợp nơi bởi sự pha trộn giữa màu đen và màu đỏ. Màu đen tượng trưng cho cái chết, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Vì thế, màu tím biểu lộ sự đau khổ được chấp nhận với tình yêu. Vì thế, nó được dùng trong các mùa thống hối, nghĩa là mùa chay và mùa vọng. Khi pha màu tím với màu trắng thì ta có màu hồng. Đó là lý do mà màu hồng được dùng vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng và Chủ nhật thứ bốn mùa chay, tạo nên một chút vui tươi giữa bầu khí khắc khổ. Ở Việt Nam, màu vàng được sử dụng vào các dịp trọng thể và được giải thích như là màu của các vua chúa. Trong phụng vụ Latin, màu vàng có lẽ tượng trưng cho sự quý giá, biểu thị qua loại vải cũng như qua các đồ thiêu cùng một màu. Không gian cử hành. Khi tìm hiểu các yếu tố của cuộc cử hành thánh lễ, chúng ta đã bàn đến tác nhân, các cộng đoàn, tác viên. Chúng ta đã nói tới các cử điệu thân thể, các vật dụng. Bây giờ chúng ta bàn về không gian, đó là khung cảnh cuộc cử hành và cụ thể là nhà thờ. Nói chung, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ. Xét về từ ngữ, nhà thờ ở trong tiếng Việt ám chỉ ngôi nhà được một dòng họ dùng để mà thờ kính tổ tiên. Kitô giáo đã dùng cái từ nhà thờ để mà chuyển dịch danh từ Ecclesia trong tiếng Latin, Eglise tiếng Pháp và Church tiếng Anh. Nhưng mà có khi cùng một danh từ đó lại được dịch là hội thánh, giáo hội, giáo đoàn. Tại sao một danh từ mà lại có hai nghĩa? Thưa rằng, sự trùng hợp này không do ngẫu nhiên, nhưng là do quan điểm độc đáo của Kitô giáo về nơi thờ phượng. Tôn giáo nào cũng rèn ra một nơi dùng làm việc tế tự, chỉ như là đình, chùa, đền thờ. Thoạt tiên xem ra Kitô giáo cũng không ra khỏi luật chúng đó, nhưng sự thực không phải như vậy. Khi đọc Tân Ước, chúng ta nhận thấy không những các Kitô hữu đầu dần dần tách rời khỏi các nơi phụng tự của Do Thái giáo, nghĩa là đền thờ Jerusalem hay là hội đường, nhưng mà họ còn có một quan niệm mới về các nơi thánh. Đền thờ của Kitô giáo không phải là ngôi nhà cất bằng vật liệu gạch gỗ, nhưng thiên vàng là chính Đức Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 2 câu 21. Chính Đức Kitô là nơi Thiên Chúa ngự. Người trở nên hiến lễ toàn vẹn nhờ sự hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ kết hiệp với Đức Kitô, các tín hữu cũng chia sẻ tính cách thánh thiên đó. Con người của họ được thánh hiến và trở nên đền thờ sống động. Họ được mời gọi dâng hiến lễ của chính cuộc đời của họ. Thánh Phaolô nhiều lần gọi cộng đồng các tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa, không những bởi vì họ đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy, nhưng còn vì lời hứa của Chúa Giêsu sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Người. Ngoài ra, mỗi người tín hữu cũng được gọi là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Tất cả những tư tưởng vừa nói đưa tới kết luận rằng, đối với Kitô giáo, vấn đề cơ sở dành cho việc phụng tự chỉ giữ một vai trò thứ yếu, bởi vì trọng tâm của đền thờ là những con người sống động bằng xương bằng thịt. Vào những thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo bị bắt hại, các tín hữu không có nhà thờ nhà nguyện. Nơi phụng tự có tính cách linh động, khi thì họ tụ họp nhau ở các tư gia, khi thì họp tại các nghĩa trang trên mộ các thánh tử đạo để cầu nguyện. Tuy thế, họ không cảm thấy thiệt thòi, bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa không có ngự trong các đền đài, nhưng Ngài hiện diện qua việc rao truyền lời Chúa và cử hành thánh thể. Sau thời Bắc Hại, Kitô giáo được hưởng tự do và xây cất những nơi thờ tự với những kiến trúc nguy nga tựa như các vương cung thánh đường theo kiến trúc của các pháp đình hay dinh thự của vua chúa, hay là dựa trên mẫu của nghệ thuật đương thời. Điều đáng để ý là tên gọi tiếng Latin của nơi phụng tự lại trùng hợp với tên gọi của cộng đồng, đó là Ecclesia. Ra như muốn nói rằng những nơi đó là cái nhà của giáo hội, Domus Ecclesia, nơi mà các tín hữu tụ họp lại thành giáo hội để mà dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, nơi mà cộng đồng giáo hội biểu lộ tính cách hợp nhất và đa nguyên. Nói chung, kiến trúc của thánh đường Kitô giáo khác với chùa miếu ở chỗ dành một không gian rộng cho cộng đoàn. Giáo luật phân biệt nhiều cấp độ của nơi thờ tự, chẳng hạn nhà thờ hoặc thánh đường, nhà nguyện, tùy theo quyền của các tín hữu được lui tới tham dự. Thêm vào đó lại còn có vương cung thánh đường hay là đền thánh, nhưng mà chúng ta không thể bàn ở đây. Ngoài ra, cũng nên biết là tuy thánh lễ thường được cử hành tại thánh đường, nhưng mà trong trường hợp đặc biệt cũng có thể được cử hành ở ngoài trời hay là tại tư gia.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva hôm qua tòa thánh đã trở thành thành viên của tổ chức quốc tế về di dân như một quốc gia thành viên. Asunción, giáo hội công giáo tại Paraguay phê bình sự thiếu sót của các cơ quan chính phủ đặc trách thăng tiến và nâng đỡ các thổ dân bản xứ tại nước này. Berlin, một phái đoàn giám mục công giáo Đức đã lên đường sang Moscow, thủ đô Liên bang Nga, để tham dự hội nghị với chính thống tới ngày 8 tháng 12 tới đây về đề tài ý niệm thần học về các quyền con người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.